vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách, với sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Thưa anh, trước hết thì có những thay đổi quan trọng nào liên quan đến JobKeeper về một số tài trợ mới dành cho tiểu thương tại Victoria không anh?
Dạ, thưa anh thì cảm ơn anh. Dạ, thì cái quan trọng, cái lực mà về JobKeeper như chúng ta biết là đã được áp dụng từ tháng 4 tới bây giờ, thì ngày 27 tây tháng 9 này là sẽ là hết cái đợt đó, tức là cái JobKeeper nguyên thủy của nó là sẽ chấm dứt vào ngày 27 tháng 9. Do đó, nhân đây thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý chủ nhân đó, là nếu mà chúng ta đủ điều kiện và trong cái thời gian qua mà mình trả cho nhân viên đó, thì cái ngày 27 tháng 9 này là cái lương trả tới ngày đó là ngày cuối. Và được sau đó thì tới ngày 1 tây tháng 10 trở đi đó là chúng ta có thể xin khấu trừ lại cái số tiền đó. Lý do mà chúng tôi thông báo đây đó là tại vì cái tiền mà hồi trước đây đó là họ cho mình đó là mỗi nhân viên tối thiểu là 1.500 đồng cho mỗi 2 tuần. Do đó là tới ngày 27 tháng 9 là cái lương tới ngày đó thôi. Sau đó là cái đợt 2, tức là cái JobKeeper đợt 2 thì nó sẽ được áp dụng kể từ ngày 28 tây tháng 9 đến 3 tây tháng 1. Và để mà được nhận JobKeeper thì cái có hai cái điều kiện mà chúng ta quan trọng mà chúng ta phải qua trắc nghiệm đó. Thứ nhất là đối với những chủ nhân thì thứ nhất chủ nhân á phải tính ra là từ cái ngày 1 tây tháng 7 tới 30 tháng 9 là cái số thu nhập chính xác để mà tính GST, tức là cái tiền thu nhập mà mình để mà mình khai báo mà không trừ cái thuế GST, và không kể luôn cái tiền là JobKeeper hoặc là tiền cash boost hoặc là tiền grant đồ này nọ thì mình không tính cái số đó, thì mình lấy cái tiền mà thu nhập mà mình khai báo cho GST, tức là họ gọi là GST turnover đó, thì mình đối chiếu, mình so sánh với cái thu nhập của cùng thời điểm này của năm trước đó để mà xem là mình có đủ điều kiện hay không. Thì dĩ nhiên thì có một số thân chủ nhân có thể là chưa hoạt động được trên một năm hoặc là dưới một năm, thì sở thuế họ sẽ có một cái vài cái xét nghiệm khác để cho những cái trường hợp đó. Đó là những cái mà cái thứ nhất là cái test đó là để cho chủ nhân, và sau đó thì đối với những người nào mà nhân viên đã được tiếp tục lãnh cái tiền JobKeeper này đó, thì hoặc là những người mà tự làm chủ đó, tức là business participant đó, thì họ chia ra không còn là 1.550 như trước nữa, mà kể từ ngày 28 tây đó, nếu mà trong 4 tuần liên tục trước ngày 1 tây tháng 3, tức là khoảng tháng 2, hoặc là trước ngày 1 tây tháng 7 mà nhân viên của mình làm việc từ 80 tiếng trở lên, tức là trong 4 tuần đó mà mình làm trên 80 tiếng, từ 80 tiếng trở lên đó, những nhân viên đó sẽ được hội đủ điều kiện để lãnh tiếp tục cái JobKeeper với số tiền tối thiểu là 1.200 đồng thay vì 1.500, bây giờ là 1.200 mỗi 2 tuần, tức là sau khi khấu trừ thuế là 1.082 đồng là mình trả cho nhân viên của mình. Nhưng mà xin lưu ý, đó là dưới điều kiện những nhân viên này phải làm việc cho chúng ta từ 80 tiếng trở lên trong 4 tuần lễ liên tục vào trước cái thời điểm 1 tháng 3 hoặc là trước 1 tháng 7. Đó là cái điều kiện làm để mà mình tiếp tục. Còn những cái nhân viên mà còn hiện đang lãnh tiền JobKeeper mà không đủ điều kiện, tức là làm dưới casual, dưới 80 tiếng trong vòng 4 tuần đó, thì là cái số tiền mình trả cho họ chỉ là 750 mỗi 2 tuần mà thôi, chứ không phải là 1.200 mà là chỉ có 750, tức là sau khi khấu trừ thuế là tiền thuế là 8 đồng thì còn là 742 đồng. Thì đó là những cái điều kiện mà được áp dụng mới sau ngày 27 tháng 9. Do đó thì xin lưu ý quý vị một lần nữa là cái tiền mà hiện tại bây giờ mình trả cho nhân viên làm để mà bồi hoàn lợi cho từ sở thuế là sẽ chấm dứt vào ngày 27 tháng 9, tức là còn chờ khoảng một tuần nữa thôi. Là tức là mình phải trả tới lúc đó là mình trả cái số tiền đó, sau đó thì mình phải tính ra coi là mình có đủ tiêu chuẩn nữa hay không để mà mình mới tiếp tục trả tiền xem. Dạ
thưa anh, thì cái chính sách này dường như là cũng áp dụng cho New South Wales và tất cả các nơi trên toàn quốc Úc. Vậy thì với trường hợp của Victoria bị lockdown như vậy đó, thì có cái gì đặc biệt không anh?
Dạ thưa anh, đúng vậy anh, này là của chính phủ liên bang thì dĩ nhiên là nó liên quan tới thuế thì đó là của toàn quốc, do đó là tất cả các nơi đều áp dụng giống nhau. Tuy nhiên ở bên tiểu bang Victoria thì chính phủ tiểu bang Victoria họ có những cái chương trình mà trợ giúp cho các thương gia ở đây. Một trong cái nhờ trợ giúp vừa xong đây đó là cái một cái grant là 10.000 cho những người trong cái nội thành của Melbourne và ngoại ô đó là 5.000, và mới đây nữa thì là trong tuần vừa qua đó là chính phủ họ đưa ra một cái chương trình mới nữa để mà nhằm khuyết trương hoạt động cái nền kinh tế dịch vậy, cái nền kinh tế đó anh, thì họ cho thêm một cái grant mới, mà cái grant này đó tùy theo cái cơ sở của mình kinh doanh. Nếu mà dưới 650.000 đồng tiền cái lương bổng mà mình trả hàng năm á thì là mình sẽ được là 10.000 nữa là từ Victoria, nhưng mà đó là có những cái điều kiện mà nó kèm theo, tức là mình phải có người muốn về làm việc, có đăng ký GST rồi vân vân, cái đó thì họ sẽ đưa ra những cái điều kiện đó, thì đó là mình phải đủ tiêu chuẩn. Cũng như là cái lần trước mới vừa xong đó thì họ bắt mình phải có work cover và phải có mướn nhân viên trước ngày 30 tháng 6, do đó là có những cái điều kiện nó sẽ kèm theo. Và trong tuần vừa qua họ mới đưa ra cái chương trình đó đó anh, thì cũng còn thời gian thì có thể là có những cách thức để mà chúng ta coi nên vào trong cái business.vic.gov.au hoặc là hỏi kế toán mình về những cái điều kiện để mà mình có thể mình xin những cái số tiền đó từ 10.000 là cho những cái cơ sở nhỏ và lên tới 20.000 là cho những cơ sở lớn. Thì đó là dĩ nhiên là họ cũng phải yêu cầu chúng ta có đăng ký cái JobKeeper và có WorkSafe, thì những cái đó là thường đó là những người mà được lãnh lần trước đó, thì có thể là lần này cũng sẽ được giống như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta phải nên đọc kỹ cái điều lệ và những cái ràng buộc mà trong đó mà họ đưa ra trước khi mà mình nộp đơn đó anh. Mình có thể mình vào trong cái hệ thống của cơ quan đó mà mình nộp thẳng, hoặc là mình nhờ người đại diện khai thuế của mình nộp cho chúng ta. Dạ.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn anh. Với tình trạng của Victoria, số người nhiễm bệnh cũng giảm bớt, và số người chết thì cũng giảm lần lần. Thì hy vọng rằng từ đây đến cuối tháng có những biến chuyển, có những cái dấu hiệu mới. Và có thể rằng tình trạng mà phong tỏa cũng ngay tại thành phố sẽ chuyển sang giai đoạn 3. Và trước đó thì miền quê Victoria cũng đã thông thả bớt khi mà cấp độ áp dụng từ 3 cũng đã giảm bớt rồi. Dạ vâng, hy vọng rằng trong kỳ tới... Dạ, kỳ tới có lẽ mình cũng sẽ nói chuyện một cách thoải mái hơn, bởi vì tình hình nó biến chuyển rồi mà thuận lợi không, phải không anh ạ?
Dạ, đúng vậy anh, thì chúng tôi cũng xin nhắc lại đó, đây là những cái chương trình mà giúp đỡ lớn thôi. Ngoài ra thì họ còn những cái chương trình mà giúp đỡ nữa, thì trong cái tay mỗi cái tiểu bang đó, họ có những cái chương trình mà giúp đỡ, thí dụ như là hiện tại đó là những cái cơ sở mà làm việc sole trader, thì họ cũng đưa ra một cái chương trình là để mà giúp đỡ cho những người mà tự làm chủ lấy mà không có mướn người, thì cái số tiền là 3.000, nhưng mà điều kiện thì họ chưa có đưa ra là ai sẽ đủ điều kiện những cái phần đó. Hoặc là các cái local council, những cái thành phố địa phương ấy, họ cũng có những cái chương trình mà để giúp đỡ, thì đó là cái mà chúng tôi khuyên là nên tốt nhất là quý vị nên cập nhật để mà biết được những cái chương trình đó, tại vì nó quá nhiều. Có thể là mình sẽ không có thể nắm hết được tất cả để mà thông báo cho quý vị, do đó nên cập nhật thường xuyên vào trong những cái mạng của chính phủ để mà coi những cái chương trình đó. Có nhiều cái chương trình họ đưa ra một cái số tiền nhất định, và khi mà đã hết rồi thì là sẽ hết, tức là ai đến trước đăng ký thì là có được cái tiền đó, còn sau đó là mất. Do đó là cái quan trọng là chúng ta nên cập nhật những cái phần đó để mà mình biết được là có những cái chương trình mà mình có thể mình xin đó. Dạ.
Dạ vâng, thì quý khán giả cũng nên theo dõi tin tức của SBS mỗi ngày, bởi vì chúng tôi cũng đã cập nhật những tin tức nóng hổi, đặc biệt là Sole Trader được 3.000 đô la trong một cái quỹ mới. Ngoài tin tức của SBS thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi với anh Trưởng Lộc để chúng tôi trình bày trong một Thuế và Bạn hàng tuần vào tối Chủ nhật. Dạ vâng, trở lại với các câu hỏi của quý khán giả gửi đến, thì câu đầu tiên là tôi có căn nhà cho mướn, nay tôi định bán, nhưng có nghe nói là tôi nên dọn vô ở một thời gian rồi sẽ bán. Như vậy sẽ không phải trả thuế, có phải đúng như vậy không anh Lộc?
Dạ thưa anh, thì cái đối với cái luật thuế đó anh, là họ cho phép chúng ta đó, nếu mà cái căn nhà chúng ta là cái căn nhà mà mình ở trong đó thì là được coi như là miễn thuế. Nhưng mà họ tính từ ngày nào mà mình dọn vô trở về sau, chứ không phải là dọn vô và từ trước đó mình cũng được miễn thuế. Do đó cái quan trọng là như chúng tôi cũng thường nhắc nhở đó, là cái nhà là nếu mà mình mua để mà mình ở đó, thì đó là mình trước nhất là từ ngày mà mình vào ở đó, và họ cho mình 6 năm sau đó, tức là mình ở trong đó một thời gian, và vì lý do gì mà mình phải dọn đi nơi khác, thì mình được 6 năm để mà bán, hoặc là mình có thể mình chọn trở lại để coi cái nhà đó coi như là cái nhà của mình. Còn nếu mà mình như trong trường hợp này, tức là mình cho mướn và bây giờ mình lấy gần bán mình dọn vô, thì rất tiếc là họ chỉ tính từ nhà mình dọn vô trở về sau, thì họ sẽ cho miễn cái phần thuế capital gain tax mà thôi. Còn trước đó là mình phải đóng thuế capital gain. Nếu mà trước đó mình chưa có bao giờ ở trong căn nhà đó, thì cái thời gian đó họ sẽ tính như là để mà đánh thuế capital gain trên cái phần đó.
Dạ vâng, như vậy là chỉ có liên quan đến cái thuế capital gain tax thôi phải không anh? Chứ không có dính líu gì cái loại thuế khác nữa.
Dạ thì thưa anh, khi mà mình tính cái capital gain tax, anh, họ nói là cái thuế trị giá gia tăng tài sản, nhưng mà thật sự khi mà mình bị thuế đó, họ chỉ dựa theo cái đó để mà lấy tính ra cái phần thu nhập. Thì khi mà có cái tiền lời đó, mình sẽ cộng vào cái thuế thu nhập và lợi tức của mình hàng năm để mà tính thuế. Do đó là cái không phải là một cái thuế, mức thuế khác biệt để mà cho thuế capital gains, mà họ chỉ dùng cái phương tách để mà họ tính ra cái thuế, coi mình có bị cái chịu cái thuế capital gains hay không. Nếu thí dụ như là mình bán, mình lời sau khi trừ hết chi phí và những cái miễn thuế đồ này nọ là mình lời được 100.000, thì họ sẽ giảm cho mình là 50% nếu mà mình là công dân Úc sở hữu cái nhà đó trên 12 tháng, thì đó là và cá nhân mình đứng tên, thì là mình sẽ được miễn 50% trên đó. Thì cái số còn lại đó cộng với cái thu nhập hàng năm của chúng ta để mà tính ra thuế. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Câu hỏi thứ hai là chúng tôi vừa bán căn nhà mà chúng tôi đã ở trong một thời gian khá dài và không có cho mướn. Vậy tôi có phải khai thuế và đóng thuế không anh?
Dạ thưa anh, thì giống như cái câu hỏi trước đó anh, là nếu mà mình đã ở trong đó một thời gian và mình không có cho mướn, hoặc là thì là mình sẽ không bị đóng thuế. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó, là tại vì là bây giờ đó là khi mà mình bán bất động sản hoặc là gì đó, mình phải khai báo. Thứ nhất là cái mà cái withholding tax mà họ khai báo trước khi mà mình trả, nếu mà trên cái một mức nào đó, hoặc là những cái chi tiết của mình đó, là sở thuế họ đã có trong cái hồ sơ hết rồi, tức là họ biết mình bán ngày nào, giá tiền bao nhiêu nữa. Không những là những cái lớn như là ví dụ như căn nhà mà cổ phần đồ này nọ, thì họ cũng đã có những cái chi tiết đó và họ đã preview sẵn ở trong cái hồ sơ của chúng ta. Do đó cái tốt nhất là mặc dù là mình ở trong đó nhà này không phải đóng thuế, nhưng mà mình nên khai cái phần đó vào trong cái hồ sơ mình để mà nó đối chiếu cùng giống như là trong cái hồ sơ của sở thuế, để họ biết là họ sẽ không đụng tới mình để thôi. Tại vì trong cái hồ sơ thuế họ sẽ có cái số tiền đó, và khi mà trong cái câu trả lời thí dụ mình khai thuế, thì họ có hỏi mình là có những cái phần nào mà bán bất động sản hoặc là gì không để mà khai thuế capital gains, có bị anh capital gains không. Nếu mà mình đề không, tức là mình đã khai gian rồi. Tại vì họ mình đã bán cái căn nhà đó thì mình phải khai, nhưng mà mình không phải đóng thuế, nhưng mà mình khai. Và trong cái phần khai đó mình sẽ có một phần là mình trích vào để mà mình nói là nhà này là nhà mình ở, do đó là không có đóng thuế. Thì đó là cái mà tốt nhất là chúng tôi khuyên quý vị nên khai, nhưng mà không phải đóng thuế trong trường hợp này, nhưng mà phải khai để mà cho nó đối chiếu giống như cái của hồ sơ mà sở thuế có trong cái sở thuế vậy thôi. Dạ.
Dạ vâng. Một câu hỏi chót nữa là trong thời gian lockdown thì tôi có làm việc từ nhà, vậy ngoài những chi phí điện nước và dụng cụ thì tôi có thể khai tiền lời trả tiền nhà và commission rate hay không anh?
Dạ thưa anh, thì cái câu hỏi này đó anh, nó cũng khá phổ biến và nhưng mà nó cũng khá phức tạp, là cái là chúng ta phải nên nhớ là khi mà mình làm việc ở nhà, vì cái việc này đó, tức là nó chỉ là một cách cũng như là dễ dàng, tức là con vi nhìn cho chúng ta không, thì là chúng ta sẽ không được, tức là mình chỉ là nó coi như là một cái home office, tức là cái văn phòng tại nhà mà thôi. Còn nếu mà mình thật sự mà mình làm qua cái dạng nó gọi là business at home á, tức là cái home business á, thì là chúng ta có thể chúng ta sẽ khai được những cái chi phí khác, ví dụ như điện nước ga đồ, thì đó là hai cái mà khác biệt. Đó cái phần đó là cái mà chúng ta phải hiểu được cái việc làm của chúng ta, và cái đó là thật sự là mình phải run cái business từ nhà hay không, hay là chỉ là một cách để cũng như làm home office để mà đơn giản. Và nhưng mà khi mà chúng ta được khai những cái chi phí điện nước ga đồ vân vân, chi phí điện cao, tiền lời nhà băng cao sổ ray đồ, tức là mình làm việc ở nhà home office, thì xin lưu ý quý vị một điều quan trọng nữa là mặc dù căn nhà đó là căn nhà mình ở chánh, tức là cái principal residence của chúng ta, nhưng mà tại vì mình vừa tạo ra lợi tức trong cái căn nhà đó, tức là mình có khai những cái phần đó, run cái business tại nhà đó để mà tạo ra lợi tức, thì có thể chúng ta sẽ bị thuế capital gain tax sau này khi mà chúng ta bán cái căn nhà này. Tại vì căn nhà này trong cái thời gian mình ở trong đó và vừa tạo ra lợi tức, do đó là cái mà chúng ta phải suy nghĩ tới để mà coi có quyết định là nên coi cái nhà đó như là cái business tại nhà của mình hay không trong cái thời gian này. Tại vì thời gian là họ tính sẽ dựa theo đó để mà tính cái thuế capital gain nữa, chứ không phải là chỉ có cái phần mà mình được khai hay không mà thôi.
Dạ vâng, dạ thưa anh, trước đây anh cũng nói vấn đề mà home office, làm việc ở nhà, khi mình xây dựng nên một cái phòng làm việc và khai thuế, thì so với cái chế độ đó, làm việc từ nhà, work from home, thì hai chế độ đó có khác biệt gì nhau không anh?
Dạ thì work from home với home office nó cũng giống nhau thôi anh, chỉ có cái là cái business from home, tức là mình làm thật sự là một kinh doanh tại nhà, thì đó là một cái khác. Và khi mà mình làm như vậy, tức là mình phải có một cái phòng riêng biệt, tức là phải riêng biệt với việc làm của mình, chứ không thể nào mà mình nói mình làm ở phòng khách hoặc là gì, mà phải có một cái phòng đàng hoàng, một cái văn phòng để mà làm, tức là một cái office đàng hoàng. Và mình không, ví dụ như là thay vì mình làm chỗ làm mà mình đem đồ về nhà làm, thì đó không phải là một cái business, mà cái đó là chỉ là home office, tức là một nơi để mà nó dễ dàng cho chúng ta làm việc là thôi, chứ không phải là một cái business, home business nữa. Còn cái phần mà ví dụ như là mình có một cái nơi ở nhà mình set up để mà mình làm việc và có khách đến tham đến gặp đồ này nọ vân vân, đó là những cái mà nó gọi là cái home office để mà mình được khai khấu trừ những cái tiền nhà, tiền lời nhà băng, ví dụ đó là những cái mà có thể mình sẽ khai được. Mình phải phân biệt được đó là một cái là home office, một cái là cái business at home đó, là hai cái là nó khác nhau. Một cái là cái convenience thôi, còn cái kia đó là mình thực sự là mình làm thương nghiệp và kinh doanh tại nhà.
Dạ vâng, anh có đề nghị là có thể áp dụng cái cách tính dễ dàng nhất làm việc từ nhà, tức là work from home, 85 xu mỗi giờ, thì với người làm việc bằng cái work office, tức là đem công việc về nhà làm đó, thì thưa anh có thể áp dụng cái cách tính là 85 xu mỗi giờ không anh?
Dạ phần đó anh chỉ có áp dụng trong cái thời gian mà bị dịch này thôi, là trong cái thời gian này đó là tới tháng 12 đó là họ cho mình cái home office expense đó, là đó là một trong những cái công thức mà mình có thể mình xài, chứ không phải là đó là trong cái thời gian này mà thôi. Là cái đó là nó chỉ làm cho những cái, đặc biệt là những cái nhân viên công nhân đồ họ làm phải làm tại nhà, thì đó là họ dùng những cái phương thức mà nó đơn giản như vậy thôi, tức là họ cho mình tới tháng 9 trong cái thời gian đó, thì đó là mình có thể mình dùng cái phương thức đó. Thì cái phương thức đó là nó chỉ là 80 cent anh, là nó chỉ là đơn giản thôi. Còn có những cái phương thức khác nữa, tức là những cái chi phí mình thật sự mình xài rồi chia ra cái phần, hoặc là cái nước ga đồ vân vân, thì mình có thể mình xài cái phương thức là nó là 52 cent mỗi một tiếng mà mình làm ở nhà. Đó là cho những người mà home work at home, tức là cho nó convenient mà mình phải làm việc ở nhà thêm những cái phần đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều, và thời lượng phát thanh cũng đến đây đã hết.
Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình Thí dụ hôm nay. Là kêu nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hay là có những đề nghị gì thì xin cho chúng tôi biết qua chương trình SBS. Và xin kính chào, xin kính chào anh Văn Bách, xin kính chào quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.